là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,4 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Yên Bái ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3 giai đoạn 2001-2020.
Thu ngân sách toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng xử lý gần 2.240 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Số người chết do tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh sức lan tỏa của phong trào xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022. Ngày 28 tháng 6, tỉnh ủy tổ chức hội nghị ra mắt phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3 giai đoạn 2001-2020 và cung cấp thông tin định kỳ trong Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 giai đoạn 2001-2020 là sự tiếp nối cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 1 giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975 và tập 2 từ năm 1975 đến năm 2000. Với 512 trang, cuốn lịch sử có bố cục chặt chẽ và những hình ảnh minh họa cho từng giai đoạn lịch sử. Sau hơn 2 năm nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn, với sự đóng góp tham gia ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ, các nhà khoa học, cùng sự giúp đỡ của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cuốn sách đã được hoàn thành. Đây là một công trình khoa học phản ánh trung thực, khách quan, sinh động về mọi hoạt động và sự phát triển của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2001-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, cuốn lịch sử được xuất bản phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái là tư liệu quan trọng phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, nâng cao tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trân trọng cảm ơn sự đóng góp tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học cùng nhiều tập thể cá nhân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn và tin tưởng rằng cuốn lịch sử sẽ là tư liệu quý giúp các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh về một số kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung, song nhờ phát huy truyền thống đoàn kết, có nhiều đổi mới sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao nhất trong 5 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.090 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm, chăm lo và có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, đặc biệt đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, trên cơ sở bám sát chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy gửi lời tri ân sâu sắc đối với những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó có các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Trân trọng cảm ơn sự chung tay ủng hộ của nhân dân các dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cống hiến không ngừng vì sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh trong suốt 77 năm qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh qua các thời kỳ sẽ tiếp tục quan tâm đóng góp, tham gia ý kiến, hiến kế cho tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, giảng viên cao cấp, báo cáo viên Trung ương thông tin một số điểm mới về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đến nay. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Chiều nay tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ 6 năm 2022. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh, lãnh đạo Hội nông dân Việt Nam và một số sở ban ngành của tỉnh, các huyện thị thành phố. Tham gia hội thi nhà nông đua tài tỉnh lần thứ 6 năm 2022 có 9 đội đến từ các huyện thị và thành phố với 63 hội viên nông dân tham gia. Các đội trải qua 3 phần thi gồm lời chào nông dân, kiến thức nhà nông theo hình thức thi trắc nghiệm và qua hình ảnh chẩn đoán, cách xử lý và phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, trồng trọt và phần thi thứ 3 là tài năng nông dân bằng hình thức sân khấu hóa. Hội thi nhà nông đua tài là sân chơi bổ ích với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng tổ chức hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực của các cấp hội chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 2022 và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh có cơ hội được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tăng cường sự gắn bó đoàn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức hội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích cùng nhiều giải phụ khác. Qua hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn đội xuất sắc tham gia hội thi nhà nông đua tài khu vực Tây Bắc được tổ chức tại tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.
Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Trong 6 tháng đầu năm, huyện Mù Căng Chải triển khai đồng bộ linh hoạt phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong tổng số 38 chỉ tiêu chủ yếu của Hội đồng nhân dân huyện giao, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, 7 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 70%. Toàn huyện kiên cố hóa gần 32 km đường giao thông nông thôn, làm mới 11 km đường đất. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 244 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 217 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 418 tỷ đồng. Huyện thành lập mới 3 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 79 tổ hợp tác. Văn hóa xã hội được quan tâm và chú trọng, đặc biệt là công tác an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã có 586 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, 6 tháng cuối năm 2022, huyện Mù Căng Chải tập trung chỉ đạo nhân dân, chăm sóc vụ mùa, thu hoạch vụ đông xuân, với phương châm thu hoạch đến đâu, gieo cấy đến đó. Chú trọng công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện, nhất là các xã thu còn đạt thấp. Làm tốt công tác quản lý đất đai, trồng và bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chú trọng công tác giải ngân đối với các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn huyện, đặc biệt là các công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 65 năm ngày thành lập huyện Mù Căng Chải.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động bởi giá xăng dầu tăng cao, thị trường xuất nhập khẩu có nhiều biến động do tác động của cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ 6 tháng đầu năm trên địa bàn đã được những kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt hơn 2.000 tỷ đồng, bằng 45% dự toán tỉnh giao, tăng 32,4% so với cùng kỳ.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông về phòng chống mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và công tác dân số trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tại buổi tuyên truyền, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông tin về tình hình công tác phòng chống mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và công tác dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả đạt được trong thực hiện các chính sách dân số, công tác phòng chống mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời mong muốn các cấp hội, hội viên phụ nữ huyện Trạm Tấu nói riêng và toàn tỉnh nói chung tích cực phòng chống mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh đẻ nhiều con tại các xã vùng cao. Theo thống kê của ngành chức năng, trong 5 năm qua, tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Trạm Tấu có giảm, nhưng tình trạng người xuất cảnh trái phép trở về địa phương, lôi kéo người thân xuất cảnh trái phép là điều kiện để các đối tượng phạm tội mua bán người.
lại có diễn biến gia tăng. Tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện Trạm Tấu chưa diễn biến phức tạp nhưng đã xảy ra 2 vụ. Cơ quan điều tra công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố 1 vụ với 6 bị can, chuyển công an tỉnh Yên Bái khởi tố 1 vụ với 2 bị can. Qua đó đã kịp thời giải cứu 5 nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Ngày 8 tháng 6 tại nhà văn hóa thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, Tòa nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 4 vụ án hình sự, trong đó có 3 vụ án hình sự liên quan đến ma túy. Trong số các vụ án hình sự đưa ra xét xử, có vụ án bị cáo Nguyễn Đức Lịch sinh năm 1971 mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái, ngày 6 tháng 5 năm 2022, khi tổ công tác của công an thành phố Yên Bái đang làm nhiệm vụ tuần tra tại bờ kè phường Nam Cường, thì phát hiện Dương Văn Sơn đang sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Sơn khai nhận đã mua ma túy của Nguyễn Đức Lịch. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật đối với Lịch, thu giữ một túi ni lông màu đen, bên trong có gói giấy trắng và 9 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu là 0,84g ma túy. Căn cứ và các chứng cứ và tài liệu được kiểm tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời khai của Lịch, bị cáo và những người tham gia tố tụng, Tòa nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Lịch mức án 3 năm tù. Tại phiên tòa xét xử lưu động, Tòa nhân dân thành phố Yên Bái đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Bàn Quang Vinh sinh năm 1978. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2022, tổ công tác của công an thành phố Yên Bái đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Kim Đồng đã phát hiện và bắt quả tang Bàn Quang Vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ trên người Vinh một gói giấy bên trong có 4 gói ni lông màu hồng chứa chất bột màu trắng là 0,18g ma túy. Với hành vi trên, Tòa nhân dân thành phố Yên Bái tuyên phạt bị cáo Bàn Quang Vinh mức án 2 năm tù. Cũng tại phiên xét xử lưu động, Tòa nhân dân thành phố còn đưa xét xử 2 vụ án hình sự khác đối với bị cáo Nguyễn Trọng Biên về tội tàng trữ trái phép chân ma túy và bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Các vụ án hình sự được đưa ra xét xử nghiêm minh với mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo.
6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh phát hiện và xử lý gần 2.240 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm gần 13% trong tổng số lỗi vi phạm, 35 trường hợp sử dụng ma túy. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn bị tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật. Từ nay đến hết năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, huy động phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phong trào toàn dân thực hiện văn hóa giao thông, củng cố duy trì các mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông làm chết 20 người, bị thương 54 người, thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 5 người bị thương nhưng tăng 11 người chết. Trong đó đường bộ xảy ra 49 vụ làm chết 19 người, bị thương 54 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu ở huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Dù đã đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở xử lý vi phạm, nhưng ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tải trọng, chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu. Để kiềm chế tai nạn giao thông, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định xung đột giữa Nga và Ukraine phải được kết thúc vào cuối năm nay. Phát biểu với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ qua video, ông Zelensky nhận định quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn khi phải chiến đấu trong mùa đông khắc nghiệt. Ông kêu gọi G7 nỗ lực hết sức để chấm dứt xung đột vào cuối năm nay, đồng thời đề nghị các quốc gia cung cấp các hệ thống phòng không, đảm bảo an ninh, trợ giúp về xuất khẩu ngũ cốc và viện trợ tái thiết cho Ukraine. Ông cũng kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, nhấn mạnh rằng không được giảm sức ép và tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với nước này.
Ngày 7 tháng 6, hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 2 đã khai mạc tại thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha nhằm tìm kiếm giải pháp giúp khôi phục hệ sinh thái các đại dương toàn cầu vốn đang ngày càng suy yếu. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đương đầu với tình trạng khẩn cấp về đại dương khi các vùng biển đều rơi vào khủng hoảng. Các đại dương là nơi sinh ra 50% khí oxy mà con người hít thở, cung cấp nguồn thực phẩm và dinh dưỡng thiết yếu cho hàng tỷ người mỗi ngày. bao phủ khoảng 70% diện tích bề mặt trái đất. Các đại dương cũng là nơi giúp xoa dịu những tác động của biến đổi khí hậu tới sự sống trên đất liền. Theo báo cáo mới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, dựa trên các xu hướng hiện nay, mức độ rác thải nhựa đổ ra các đại dương có thể tăng gấp 3 lần lên mức 1 tỷ tấn vào năm 2060. Do đó, hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa, từ các biện pháp tái sử dụng tới áp dụng hạn mức sản xuất nhựa toàn cầu. Tham dự hội nghị lần này tại Lisbon có các bộ trưởng và một số nhà lãnh đạo các quốc gia, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tuy đây không phải là phiên đàm phán chính thức, nhưng các bên tham gia coi đây là cơ hội thúc đẩy một chương trình nghị sự tham vọng tại hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng sẽ diễn ra vào cuối năm nay, gồm hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 diễn ra vào tháng 11 tại Ai Cập, và sau đó là hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học COP15 sẽ diễn ra tại Montreal, Canada.
Ngày 7 tháng 6, 46 người đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong bên trong một chiếc xe tải đầu kéo 18 bánh ở đường Quintana, thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ. Chiếc xe đầu kéo này đã bị bỏ lại tại một khu vực hẻo lánh. Toàn bộ những người trong xe là người di cư không có giấy tờ nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa San Antonio, không có trẻ em nào trong số những người thiệt mạng. 3 người đã bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến vụ việc. Nhà chức trách liên bang đang tiến hành điều tra vụ việc. Đây có thể là thảm họa nghiêm trọng nhất liên quan đến người di cư tìm đường đến Mỹ trong những năm gần đây.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với cả nước, công tác gia đình và xây dựng xã hội hạnh phúc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân Yên Bái quan tâm, chú trọng, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực. Xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc là một trong những phong trào đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các gia đình trên địa bàn tỉnh, chung tay xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ. Kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2022 với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
Như thường lệ, mỗi tháng một lần, câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc thôn Thịnh Hưng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên lại tập trung sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn để cùng nhau chia sẻ, trao đổi, tháo gỡ khó khăn và vun đắp ước mơ xây dựng một gia đình hạnh phúc, bình đẳng, ấm no. Là một trong những thành viên tích cực tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, anh Hà Đình Tuân tham gia hầu hết các buổi sinh hoạt và lắng nghe, chia sẻ, góp ý cùng với các cặp vợ chồng khác để tháo gỡ khó khăn cho cuộc sống gia đình. Mặc dù mới tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc hơn một năm nay, nhưng anh Tuân đã có những thay đổi rõ rệt từ suy nghĩ đến hành động, trở thành người chồng, người cha mẫu mực, biết sẻ chia, yêu thương và tôn trọng bạn đời, cũng như nuôi dạy các con tốt hơn. Anh Hà Đình Tuân, thôn Thịnh Hưng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Đây là một trong những cái chương trình rất là thiết thực và rất là hay đối với gia đình, chẳng những ở nông thôn mà cả thành thị cũng thế. Và trong quá trình tham gia cái này về thì mình có rất nhiều cái kiến thức để chia sẻ về quá trình xây dựng cuộc sống gia đình và đặc biệt là cái phương pháp chăm sóc con cái.
Câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc xã Quy Mông, huyện Trấn Yên được xây dựng từ tháng 10 năm 2018 tại 5 thôn điểm của xã là Hợp Thành, Thịnh Bình, Thịnh Hưng, Thịnh Vượng và Tân Cường. Đến nay, câu lạc bộ đã nhân rộng ra tất cả 10 thôn trong xã. Mỗi câu lạc bộ thu hút 30 thành viên tham gia. Việc thành lập câu lạc bộ nhằm giúp các thành viên sẻ chia, tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những biện pháp để cùng nhau xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động thông qua các hoạt động thiết thực gần gũi với đời sống thường ngày, nên trên địa bàn xã đã không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình như trước đây. Cuộc sống của các gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Bà Hà Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi chúng tôi triển khai những cái hoạt động này vào thì đã giúp cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tỷ lệ bạo lực gia đình cũng đã giảm hơn rất là nhiều. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa đến các cái cặp vợ chồng mà họ trước đây họ chưa được tham gia thì tới đây họ cũng sẽ tham gia nhiều hơn để họ có những sự thay đổi trong cái quá trình nuôi dạy con cái và cái cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình mình để có thể giúp xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Cuộc thi truyền thông chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc của xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống cũng như phát huy vai trò cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình, xây dựng cuộc sống ngày càng tiến bộ, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Chị Triệu Thị Hà, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên nói.
Hôm nay là đến với hội thi thì bản thân em cảm thấy rất là vui và vinh dự đến với cuộc thi truyền thông chung tay bảo vệ trẻ em và hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam. Thì bản thân em cảm thấy là để xây dựng được một gia đình hạnh phúc thì mỗi cá nhân cần phải có trách nhiệm, đoàn kết, yêu thương, lẫn nhau giúp đỡ nhau trong cuộc sống gia đình thì mới có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc và góp phần xây dựng được một xã hội hạnh phúc.
Với nhận thức gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có ấm no thì xã hội mới phồn vinh. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm xây dựng các phong trào thiết thực hiệu quả, nhất là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình, các kỹ năng sống và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử, đảm bảo đầy đủ quyền và trách nhiệm của thành viên trong gia đình, nâng cao mức sống trên cơ sở phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Với đặc thù là tỉnh miền núi, trình độ nhận thức về công tác gia đình ở nhiều địa phương còn hạn chế, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vẫn còn tình trạng kết hôn sớm, sinh nhiều con. Vì vậy, việc xây dựng phong trào gia đình bình an, trong đó trọng tâm là mô hình gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đang được các cấp các ngành tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo cơ sở quyết tâm thực hiện. Thông qua các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam, lồng ghép với phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về gia đình, gặp mặt các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục con cái, chăm sóc người già, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đang dần chuyển biến trong nhận thức của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, với các phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng thí điểm mô hình gia đình 5 có ngôi nhà an toàn, có thu nhập ổn định, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa, và xây dựng các cái mô hình câu lạc bộ phụ nữ hạnh phúc, chi hội hạnh phúc và làng quê, thôn bản, tổ dân phố an toàn hạnh phúc để phụ nữ tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo và tự tin để hướng tới hội nhập. Thì các cấp hội đẩy mạnh các phong trào dân vũ như là phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rồi để nhằm hướng tới giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương con người của Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Những gia đình hạnh phúc có trách nhiệm với cộng đồng xã hội ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững, thực sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội. Quan trọng hơn, sự phát triển của các gia đình sẽ là những viên gạch xây dựng xã hội Yên Bái ngày càng phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Pháp tập huấn ngắn ngày trước khi bước vào tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Trong thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia được sắp xếp thi đấu 3 trận giao hữu với các đội tượng khác. Cụ thể, đội hình dự bị hòa đội U18 nữ quốc gia 0-0, đội hình chính thua đội U15 nam PVF 1-5 và thua đội bóng cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games với tỷ số 2-3. Trong tuần vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chốt danh sách 25 cầu thủ đi tập huấn Pháp và tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Pháp, đội tuyển nữ sẽ di chuyển sang Philippines vào ngày 2 tháng 7, chính thức tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Câu lạc bộ Hougang United cho thấy họ là đối thủ không thể bị đánh giá thấp khi cũng có được 2 trận toàn thắng như Viettel tại bảng Y. Đại diện của bóng đá Singapore được đánh giá cao hơn ở trận này. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ bị thủng lưới trước sau pha thoát xuống rất nhanh của Boon Phanchan. Cầu thủ của Young Elephant đã có cú sút quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận tốt mà đại diện của bóng đá Lào tạo ra, tuy nhiên họ lại không thể có được bàn thắng thứ hai. Đến cuối hiệp 1, Sain tận dụng sai lầm của vệ đối phương khi pha bóng thiếu dứt khoát để gỡ hòa cho Hougang United. trận đấu trở nên cân bằng hơn ở hiệp 2. Một sai lầm của thủ môn Altilat đã giúp Sahin có cú đúp ở trận này sau khi anh phán đoán sai điểm rơi và phải vào lưới nhặt bóng ở phút 65. Đến phút 78, hàng phòng ngự lỏng lẻo của Giang Elephant để Botoluzo vượt qua và dứt điểm dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1. Thua trận thứ hai liên tiếp, Giang Elephant đã không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Cup năm nay. Tại giải quần vợt Wimbledon, đối thủ của Novak Djokovic là Won Sun-woo, hạng 81 thế giới. Tay vợt người Hàn Quốc tạo ra bất ngờ khi có break sớm trong set 1, nhưng sau đó anh để nhà đương kim địch lấn lướt hoàn toàn và thua 3-6. Sang set 2, Novak Djokovic trùng xuống một cách khó hiểu và nhận thất bại 3-6. Dù vậy, set 2 sau đó, tay vợt người Serbi đã sớm trở lại với đẳng cấp của mình để vượt qua đối thủ 6-3, 6-4, qua đó giành chiến thắng sau 2 giờ 27 phút. Đây là chiến thắng thứ 80 của anh trên mặt sân cỏ. Anh cũng đã có 18 lần liên tiếp vượt qua vòng 1 của Wimbledon. Đối thủ tại vòng 2 của Novak Djokovic sẽ là Thanasi Kokkinakis. Ở nội dung đơn nữ, những tay vượt đến cây xã cao hơn như Angelique Kerber hay Emma Raducanu đều có được khởi đầu thuận lợi tại vòng 1 Wimbledon 2022. Angelique Kerber có màn đối đầu với Kristina Mladenovic và không quá khó hiểu mà khi Kerber cho thấy sự vượt trội của mình ngay từ những game đầu tiên để thẳng tiến tới chiến thắng thuyết phục 6-0 trong set 1 của trận đấu. Bước sang set 2, mọi chuyện dù đã trở nên dễ thở hơn đôi chút với Mladenovic khi tay vợt người Pháp cũng đã có được chiến thắng trong game đấu của mình. Thế nhưng chung cuộc, Kerber vẫn là người xuất sắc hơn trên sân khi thắng 7 năm và vượt qua đối thủ người Pháp với tỷ số chung cuộc 2-0. Tại vòng 2, Kerber sẽ đối đầu với tay vợt người Ba Lan Magdi Dinete.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo: Viettel Yên Bái trân trọng giới thiệu giải pháp biên lai điện tử Viettel với đơn vị hành chính công của tỉnh, thành phố cụ thể như sau. Giải pháp biên lai điện tử Viettel được xây dựng dựa trên thông tư 68/2019 của Chính phủ, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn thi hành nghị định số 119 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện thông tư 78 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thuế công bố danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế trên website. Trong đó, Viettel là một trong 20 nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư số 78 của Bộ Tài chính. Dịch vụ biên lai điện tử là hóa đơn điện tử có hình thức đơn giản đảm bảo đúng quy định về hóa đơn điện tử của cơ quan quản lý thuế. Đơn vị sử dụng biên lai điện tử là Ủy ban Nhân dân các xã phường khi thu các khoản phí, lệ phí trong các giao dịch thủ tục hành chính. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý và cách thức phục vụ người dân, Viettel Yên Bái mong muốn phối hợp với đơn vị để triển khai dịch vụ biên lai điện tử của Viettel tới các đơn vị hành chính công tại các huyện, thành phố, các ủy ban nhân dân xã phường đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Đầu mối liên hệ, đồng chí Nguyễn Thị Ngát, điện thoại 0989 009 222.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 9 tháng 6 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.